Chào mọi người đang lắng nghe podcast của Brand Việt Nam và mình là Phú Hương. Hôm nay mình rất vui khi lại được gặp lại mọi người trong series Sale Marketing. Tiếp thị Mùi Hương hay Sale Marketing là series chuyên môn của Brand Việt Nam, hợp tác cùng anh Nguyễn Thế Anh, co-founder của Ansen. Series sẽ đưa các bạn đi từ những hiểu biết nền tảng nhất về Mùi Hương đến cách mà các thương hiệu xây dựng chiến lược đem mùi hương gắn với trải nghiệm khách hàng. Và trong số này thì Phú Hương sẽ không làm host, mà cái vị trí này của Hương thì sẽ được giao lại cho anh Hải Minh, một chuyên gia cũng đã rất là quen thuộc với lại các bạn độc giả của Brand Việt Nam. Anh Hải Minh thì hiện đang là CEO của Wisdom Agency và anh sẽ trò chuyện cùng anh Thế Anh và mang đến một chủ đề rất thú vị nhưng mà cũng không có kém phần thực tế. Đó là một cái thương hiệu mà đã có chiến lược sẵn rồi thì sẽ phát triển thêm dấu ấn thương hiệu qua mùi hương như thế nào. Và câu chuyện này sẽ được kể bởi anh Thế Anh và anh Hải Minh. Dạ, trước tiên thì chắc là em nhờ anh Thế Anh và anh Hải Minh có thể gửi một cái lời chào đến các khán giả của Brand Việt Nam và chúng ta có thể bắt đầu trong cái buổi trò chuyện hôm nay ạ. Dạ, em mời hai anh.
Chào Hương, rất là vui hôm nay là được gặp lại Hương và có thêm anh Hải Minh nữa. Hy vọng là những cái thông tin mà ba anh em mình trao đổi hôm nay sẽ mang đến cho độc giả của Brand Việt Nam nhiều thông tin bổ ích hơn. Chào Hải Minh.
Dạ, vâng, chào anh Thế Anh, cảm ơn Phố Hương. Thực tình là mình cũng là một fan trung thành những cái series vừa rồi của anh Thế Anh về tiếp thị về mùi hương, và đó là vì sao mà mình cực kỳ là ngóng chờ cái ngày hôm nay khi mà và mình phải gửi yêu cầu về phía Brand Việt Nam là nhất định phải cho mình gặp anh Thế Anh để có thể có được cơ hội đặt những câu hỏi, bởi vì mình thấy là có rất nhiều thứ mà cần được làm rõ, tại vì mình thấy đây là những điều rất là hay và bổ ích.
Để bắt đầu cho cái buổi trò chuyện này thì chắc là em sẽ xin phép được nhường lại hoàn toàn vị trí host cho anh Hải Minh để có thể gửi những cái câu hỏi đến anh Thanh, những cái câu hỏi mà một cái người làm nghề thì em nghĩ là sẽ có nhiều cái góc nhìn sâu sắc.
Vâng, cảm ơn Phố Hương. Mình xin phép được bắt đầu luôn, tại vì trong lòng thì có quá nhiều điều háo hức muốn hỏi anh ạ. Tại vì anh có biết không là khi mà cũng một thời gian trước á, khi mình bắt đầu chia sẻ với Brand Việt Nam về câu chuyện về trải nghiệm của thương hiệu và mô hình Brand Signature Model, thì giai đoạn đấy thì mình thấy hình như là mình chỉ đang nói điều này một mình. Và khi mình bắt đầu mình thấy những cái series của anh nói về Sales Marketing thì mình thấy đây rõ ràng là một người có cùng một cái đồng điệu. Và lý do vì sao mình chia sẻ cái câu chuyện về trải nghiệm thương hiệu trên Brand Signature Model là bởi vì mình nhìn thấy với vai trò là một người làm đại diện của Việt Nam của Lendo & Fitch thì mình thấy là cái nhu cầu về trải nghiệm mùi hương trên thế giới nó đã và đang diễn ra. Mình có thể nhìn thấy những cái xu hướng của các nhãn hàng là sau khi họ đã có định hướng thương hiệu về mặt hình ảnh, định hướng thương hiệu về mặt nghe nhìn, copywriting và voice, thì bắt đầu người ta sẽ tìm kiếm những cái trải nghiệm mà ở đó nó cao cấp hơn. Và trong tất cả các cái giác quan đó, thì mình nhận thấy là mùi hương là một cái giác quan gì đó nó cao cấp, bởi vì nó không thể được ghi lại, nó không thể được record. Và những thương hiệu khi mà hướng đến cái phần tầm cao luxury thì họ bắt đầu đưa vào những cái trải nghiệm mùi hương. Ngày xưa thì người ta sẽ nghĩ là trải nghiệm mùi hương là một cái gì đó mà chỉ dành riêng cho một số ngành hàng thôi, ví dụ như là nhà hàng, khách sạn. Nhưng mà ngày nay thì trên thế giới người ta đưa vào những cái về store trải nghiệm, ví dụ như là cửa hàng công nghệ, cửa hàng bánh kẹo, nhà hàng, một số banking, tức là ngân hàng, họ cũng bắt đầu cũng làm rồi. Thì mình thấy được những cái xu hướng đó và mình thấy là vậy thì thế giới họ đang làm. Vậy thì tại sao mình không đặt những cái nền móng, những cái dấu hỏi đầu tiên là vậy thì thế giới người ta đã làm rồi đấy, doanh nghiệp Việt Nam mình có muốn đi theo cái trào lưu này không, và nếu như đi theo thì những cái bước đi step by step nó sẽ là như thế nào. Đó, và từ khi mà mình thấy thì mình gắp được cái bài của anh, và hôm nay thì có rất nhiều câu hỏi nhưng mà chắc là trong nội dung thì mình sẽ trao đổi những cái mà thuộc về gọi là cụ thể nhất. Thì cái mà mình thường như thế này thì anh thí dụ như mình tư vấn về thương hiệu nhá, thì lúc nào mình cũng nói với là xây dựng chiến lược thương hiệu không gì khác là việc biến thương hiệu trở thành một nhân hiệu, trở thành một con người. Và một con người thì thường sẽ được ghi dấu bằng những cái cá tính. Đúng không ạ? Ví dụ như anh sẽ là một cái người trí thức này, hoặc là một người đẹp trai, một người nam tính. Thì cái quay lại câu chuyện là mình cũng hay nói trong các buổi chia sẻ trước là người ta sẽ quên những gì mình nói và người ta sẽ quên mình làm. Nhưng họ sẽ luôn nhớ lại những cảm xúc để lại trong họ. Vậy thì ví dụ như một cái nhãn hàng nó có một số những cái định hướng về mặt cảm xúc muốn để lại trong lòng người dùng á, và đã diễn tả bằng ngôn ngữ của hình ảnh, của nghe nhìn rồi, thì không biết là về mặt ngôn ngữ của mùi hương thì mình sẽ diễn tả điều đó như thế nào với các anh ha.
Thì rất là đồng ý với Hải Minh về cái việc mà ngày nay các thương hiệu ngày càng quan tâm đến cái việc mà trải nghiệm đa giác quan của người khách hàng mình nhiều hơn.
Tại vì ngoài những cái hình ảnh, video, thông tin đã được truyền tới khách hàng của mình rồi thì mùi hương là một trong những cái xu hướng mới. Thì tiếp với câu của Hải Minh là đúng là cái gì mà càng khó nắm bắt thì người ta càng có hứng thú và lưu nhớ lâu hơn. Đó. Thì trong cái việc mà làm sao để diễn tả cái thuộc tính thương hiệu qua bên mùi hương ấy, thì với kinh nghiệm thực tế của Thái Anh khi mà tư vấn cho một số cái khách hàng của mình ấy, thì thường họ sẽ có 3 yếu tố để mà họ quyết định cái việc mà làm sao để chọn cái mùi hương phù hợp với thương hiệu của mình. Thứ nhất là về cái khách hàng mục tiêu. Bản thân mỗi thương hiệu sẽ có những khách hàng mục tiêu, hình ảnh khách hàng mục tiêu của mình. Có thể là về độ tuổi, giới tính, phân khúc, thu nhập. Thì những yếu tố này là những yếu tố đầu tiên để giúp cho cái một cái người consultant tư vấn để có thể hoạch định được những cái gọi là cái xương sống mùi hương để mà tiếp cận đến với khách hàng mục tiêu đó. Cái thứ hai nữa, một yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là cái định vị cái sản phẩm, cái dịch vụ mà cái thương hiệu đó mong muốn đến mang đến khách hàng là gì. Thế anh nói ví dụ như là muốn một thương hiệu hình ảnh của mình là cao cấp thì những cái mùi hương có thể là sẽ là gỗ quý, hổ phách. Là những cái mùi hương thể hiện cái sự đẳng cấp sang trọng. Nếu những khách hàng của mình là những người năng động, trẻ trung, cá tính thì có thể những cái mùi citrus, mùi về cam chanh là những cái mùi mà toát lên cái việc năng lượng rất là hào hứng thì sẽ phù hợp với thị trường khách hàng mục tiêu đó. Và cái thứ ba là cực kỳ quan trọng mà Thanh nhắn nhủ đến những cái thương hiệu cần phải lưu tâm, đó là cái cá tính của mình. Ngoài cái việc mình quan tâm đến đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, mà việc quan tâm đến cái định vị sản phẩm, cái phân khúc sản phẩm dịch vụ mình định apply vào. Cái thứ ba nữa làm sao cái mùi hương đó nó cũng phải thể hiện được cái cá tính của cái người sáng lập. Thì cái việc đó nó sẽ giúp cho mình phân biệt được giữa mình với lại những đối thủ cạnh tranh trong cùng một phân khúc của mình. Thì cá tính của con người thì sẽ rất là nhiều cá tính, nghĩa là độc đáo, rồi trầm lắng, hoặc là sâu sắc, hoặc là năng lượng. Thì nó sẽ có những cái mùi hương để có thể mình tham khảo, rồi từ đó mình mới mismatch làm sao để tạo ra được một cái mùi gì đó mà unique và đặc biệt cho cái thương hiệu riêng của mình.
Thì quay lại anh thấy anh cũng vừa nói về cái công việc đó là mismatch và unique, nên mình bắt hai cái từ khóa này. Thì hiện nay á là đa phần các nhà sản xuất mùi hương mình cũng nhìn từ chính cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, là mọi người sẽ có theo đuổi một số những cái mùi hương gọi là sang trọng, cao cấp. Ví dụ như là tất cả các chị em đều biết là có cái dòng Channel 5, và mọi người cũng xịt cái mùi đấy. Nhưng mà điều đó thì đối với mình mà nói thì không thể nào mà mình gửi một cái mùi hương Channel 5 xong là mình lại nghĩ tới tất cả các cô gái được. Nó không có ý nghĩa, đúng không? Vậy thì một cái thương hiệu á, khi mà họ làm một cái mùi hương thì cũng tương tự như vậy. Ví dụ như chúng ta đi Takashi Maya, nó có một hương rất là đặc trưng của Takashi Maya, nhưng mà không thể nào tất cả các siêu thị đều có cái mùi hương đấy, đúng không ạ? Vậy thì quay lại là mình hiểu là từ phía khách hàng nha, họ sẽ không bao giờ mong muốn là cái cá tính của mình được toát ra bằng một mùi hương mà lại có vẻ giống như một cái chỗ nào khác. Vậy thì quay lại câu hỏi của mình dành cho anh là, vậy thì cái quy trình để tạo ra một mùi hương mà chỉ có thể dành riêng á, nó có dễ dàng hay không? Và sau khi tạo ra mùi hương đó rồi thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà cái mùi hương đấy được một cái bên nào đó nó
copy
lại?
Thì một cái quy trình tạo mùi hương á, theo Thái Anh là làm thực tế thì nó sẽ trải ra rất là nhiều bước. Nó cần một cái người gọi là consultant, trong ngành mình gọi là perfumer á. Thì để mà đào tạo được một cái người perfumer, một cái chuyên gia thế này á, thì trung bình cũng sẽ mất rất là nhiều năm, từ 5 đến 10 năm và tùy theo cái số kinh nghiệm của cái người đó nữa. Tại vì công việc của những người perfumer đầu tiên á, là họ sẽ ngửi và sẽ đánh giá và ghi nhớ những cái diễn tả của mùi hương đó vào trong cái bộ não của mình. Thì quá trình mà họ làm việc càng nhiều, họ càng có nhiều trải nghiệm thì cái thư viện của họ sẽ càng ngày trở nên phong phú hơn và họ sẽ tư vấn tốt cho khách hàng của họ hơn. Việt Nam của mình cũng có một cái nhà làm hương cũng rất là nổi tiếng, đó là Lộc Đồng, làm những cái chai lipstick đó cho Côn Đảo nè, rồi Đồ Sơn, anh nhớ là như vậy. Thì công việc này cần một cái chuyên gia. Ngoài cái việc mình phân tích những cái thuộc tính như anh em mình đã nói lúc đầu rồi, thì cái chuyên gia là người sẽ bóc tách ra từng cái thuộc tính, từng cái yêu cầu đó để diễn giải bằng một cái mùi hương. Thì sau khi mà diễn giải bằng mùi hương xong thì bắt đầu họ sẽ có những cái tầng hương để mà họ mismatch lại với nhau, là top note, head note và base note. Và cái người mà khách hàng của mình sẽ là cái người mà lựa chọn để đánh giá cái hương đó có phù hợp với mình hay không. Thì hiện tại thì có rất là nhiều cách để mà phân loại mùi hương khác nhau, nhưng mà cách mà phổ biến nhất mà anh thấy mọi người hay dùng á, là của Michael Edwards, là những cái tầng hương sẽ quy về 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm floral, cái thứ hai là nhóm woody, thứ ba là nhóm amber, và cuối cùng là nhóm fresh. thì bốn cái nhóm này nó sẽ thể hiện được bốn cái trạng thái, bốn cái cá tính, bốn cái hình ảnh khác nhau. Thì dựa vào đây, trong từng nhóm này nó sẽ có những cái chi nhỏ nữa. Đó, thì mình sẽ lựa chọn làm sao để cho nó phù hợp với cá tính, với cái câu chuyện mà khách hàng của mình đã đặt hàng cho cái người perfumer.
Dạ. Nhưng mà có một cái giai thoại trong ngành là mùi hương, đó là một cái người chuyên gia về mùi hương khi mà họ gửi qua một cái mùi gì đó là họ có thể giải mã cái mùi đó ra và họ nhận lại được cái mùi đó chính xác 100%, thì anh có đánh giá gì về cái giai thoại này không anh?
Nó sẽ tùy thuộc vào cái kinh nghiệm, như thế anh nói là cái kinh nghiệm của làm hương. Thật ra nó cũng sẽ rất là khó để có thể xác định là giống 100% hay là giống 90-80%. Tại vì bản thân mùi hương, khi anh có chia sẻ những cái bài đầu tiên á, nó sẽ được nhận diện qua cái khứu giác của mình ở mũi. Thì bản thân một mùi hương có thể Hải Minh sẽ ngửi ra một cái mùi khác, Hải Minh sẽ ấn tượng với những cái nốt hương A, B, C, D trong cái hương đó. Nhưng mà nếu bản thân thấy anh, khi thấy anh ngửi thì anh lại ấn tượng với nốt C, D, F, ví dụ như vậy. Nên mà để mà nói về mặt gọi là cảm nhận của con người á, thì sẽ rất là khó. Có thể là hai người cùng ngửi một mùi hương mà cho ra một cái giống nhau 100% thì nó cũng là khó. Còn nếu mà về cái gương mặt gọi là khoa học á, thì cái hương đó có thể đi phân tích ở những máy móc phân tích GCMS đó, thì nó cũng sẽ chạy ra được những cái bit, những cái chất khác nhau trong đó. Nhưng mà cuối cùng là mình làm để cho cái khách hàng của mình và con người để enjoy, để cảm nhận, thì cuối cùng nó lại quy về cái việc là thuộc tính cá nhân. Mình có càng nhiều trải nghiệm thì cái độ sắc bén, cái độ nhận diện của mình càng cao.
Vâng, nhất trí anh ạ. Cái này thì cũng đến từ một cái trải nghiệm cá nhân, đó là ngày xưa thì mình có mua một cái dòng đèn cầy của mình, Yankee Candle. Và nó có cái dòng mùi hương rất là cụ thể, là cái mùi gọi là cát hồng, pink sand. Đó, và pink sand thì có một giai đoạn rất là nổi luôn trong cộng đồng những người mà chơi mùi hương á, ở trên social á. Thì sau này mình thấy là bắt đầu đi ra ngoài thì tất cả bắt đầu các đơn vị khác là bắt đầu bắt chước cái mùi pink sand này. Cái xong mình bắt đầu mình suy nghĩ bảo,
nhưng mà mình ngửi thấy có giống pink sand gốc không?
Thực tình thì nó cũng, em nghĩ nó cũng 80-90%, nhưng mà đương nhiên là nó không thể là sát. Nhưng mà quay lại mình nhận thấy một điều là có phải hình như là tất cả các đơn vị kia đều đang quảng bá một cách gián tiếp cho Yankee Candle.
Đó. Thật ra trong cái ngành hương á, thì những cái nhà hương lớn, nhà in-house á, thì giống như là họ có một cái đội ngũ nhà hương mà họ tự làm công thức, tự sáng tạo mùi hương cho mình. Thì mỗi một mùa như là thời trang vậy đó, thu đông hoặc là xuân hè, họ sẽ ra những cái chai đó như thế. Rồi những cái nhà mà hương mà gọi là cấp thấp hơn á, thì họ thường sẽ có xu hướng là họ follow hoặc là họ get inspired từ những cái hương đó. Thì cái có thể là cái việc mà Binsen của Minh chia sẻ thì nó cũng giống như vậy. Khi một cái mùi nào đó nó đang trending thì người ta sẽ có xu hướng là tạo một cái mùi mà inspired từ cái mùi đó. Có thể nó không là 100% hoặc có thể là 80-70%, nhưng nó sẽ là một cái câu chuyện gợi nhớ về cái mùi cũ.
Vậy thì hôm mình nhớ là trong những cái số trước anh có nói đến câu chuyện là một số cái dòng sản phẩm về gia dụng, ví dụ như nước rửa chén thì nó sẽ có những cái mùi đặc trưng về trang xả. Và mình gần như là về góc nhìn của thương hiệu mình sẽ hiểu là khi mà nhắc tới cái mùi đó là ngay lập tức nó sẽ nhớ về ngành hàng đó.
Đúng rồi.
Đúng không? Vậy thì câu hỏi tiếp theo mình dành cho anh là, vậy thì các cái thương hiệu anh, theo anh thì họ có nên nhất thiết là phải theo đuổi một cái mùi hương hay một cái trải nghiệm mà chỉ riêng họ có hay không, hay là họ có thể đi theo một cái, họ có thể mua bất kỳ một cái mùi hương nào đặc trưng cho ngành nghề và mình chấp nhận cái việc là mình có thể tương đối giống với những cái đối thủ. Tại vì góc nhìn của mình từ phía bên phía thương hiệu ra thì để tạo và sở hữu được một cái mùi hương độc nhất nó cũng không phải là đơn giản. Thứ nhất là về chi phí, thứ hai là về khả năng bị bắt trước này kia nữa. Vậy thì mình có thể gặp nhau ở cái mức lưng chừng là tôi không đạt những cái mục tiêu quá nhiều về mặt thương hiệu là một cái dấu ấn đặc sắc, mà cái tôi mong muốn trên đây đó là một cái dấu ấn vừa phải để mà họ hiểu về thương hiệu của tôi. Tại vì đối với ngành nghề của tôi ha, thì cái ấn tượng về mùi hương chưa phải là quá quan trọng. Thì anh nghĩ sao về cái nhận định này?
Thật ra nó sẽ đối với thế anh sẽ hỏi là khách hàng của mình á, vậy thì cuối cùng mục tiêu khách hàng mình mong muốn là cái gì? Họ mong muốn họ là một cái gì đó unique, độc đáo trong cái thị trường đó, hay là họ muốn có thể tiếp cận được nhiều khách hàng của mình hơn? Tại vì giống như Minh nói là những cái mùi cam, mùi chanh, khi khách hàng ngửi vào, khách hàng sẽ liên tưởng ngay đến những cái phân khúc, những cái ngành nghề đó. Tại vì nó sẽ phụ thuộc vô cái văn hóa của từng vùng đất nữa và cái trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ như cam, chanh ở những cái đất nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản đi, đó là những cái mùi phát, những cái mùi rất là năng lượng. Nhưng mà khi ở Việt Nam, những mùi nó quá thân thuộc thì người ta lại có định hướng là những cái mùi cam, chanh đó dùng cho những phân khúc về nước rửa chén, rồi lau nhà. Thì vấn đề ở đây là, ở đây khách hàng của mình sẽ mong muốn điều gì? Họ mong muốn một cái gì đó đột phá, để tạo được ấn tượng sâu trong tâm trí khách hàng hay là muốn đi follow theo một cái trào lưu. Thì theo thấy anh nghĩ thì mọi thứ nó đều có hai mặt hết. Nếu như khách hàng họ chịu đầu tư để tạo ra một cái hương riêng thì họ có thể cái hình ảnh của họ trong tâm trí khách hàng nó sẽ được khắc đậm hơn, không có bị trùng lắp. Nhưng ngược lại thì nó cũng sẽ có bị hạn chế. Đôi khi không phải tất cả khách hàng họ mong muốn đều yêu thích cái mùi hương mà cái thương hiệu đó mang đến. Thì đó cũng là một cái hạn chế. Mà ở về mặt thương hiệu họ phải cân chỉnh cái bài toán đó làm sao để balance được cái mục đích của họ và cái mùi hương mà họ mong muốn để khách hàng là gì. Thì đương nhiên khi mình càng đầu tư thì vấn đề là chi phí về nó sẽ cao hơn. Nhưng cuối cùng cái kết quả mình mong muốn thì nó là cái hình ảnh độc đáo và ấn tượng, và khách hàng sẽ nhắc đến mình khi mà khách hàng sử dụng đến cái sản phẩm đó là mục tiêu mình mong muốn nhất. Thì đòi hỏi thương hiệu họ phải cân đối cái bài toán đó.
Từ góc nhìn của mình thì mình thấy là sau này thì vấn đề về nhìn và nghe của chúng ta đang hơi bị nhiễu loạn ấy. Vì chúng ta sống trong một cái thời kỳ gọi là bùng nổ về thông tin anh ạ. Nên là khi mà chúng ta nghe hoặc nhìn một cái gì đấy thì cái khả năng gợi nhớ, cái brand recall nó tương đối chậm. Mình cũng từ quan sát từ cái chính hành vi của mình thôi. Nhưng mà riêng về mùi hương nha, thì chỉ cần ngửi được một cái mùi hương quen thuộc là gần như là bao nhiêu ký ức nó tràn về luôn.
Đúng rồi, giống như đi qua một cái tốt. Quán cũ hoặc quán người nè đó, dùng cái mùi hương của người yêu cũ là nhớ ngay.
Hương mùi yêu cũ. Hương mùi yêu cũ là một cái từ khóa rất là nhạy bén, nhạy cảm trong công việc của mình. Thì quay lại cũng là từ đó anh, thì mình hướng nó về câu chuyện của cái công việc của anh em mình một chút. Thì mình thấy là rõ ràng ngày nay thì người ta khi nhắc tới mùi hương người ta sẽ nhớ là nhà hàng khách sạn. Ví dụ như Sheraton ở Việt Nam cũng có những mùi hương riêng. Nhưng mà bây giờ bắt đầu từ cái trải nghiệm cá nhân mình thấy là nó bắt đầu nó đi ra xa hơn. Ví dụ như bây giờ siêu thị Takashimaya họ cũng đã bắt đầu đầu tư những cái mùi hương rất là độc đáo dành riêng cho họ. Và phân khúc của Takashimaya thì cũng không phải là tầm trung đúng không? Nó cũng bắt đầu trở nên và cũng bắt đầu cao cấp rồi. Mình nhìn ra xa thì mình thấy là cái tiềm năng và cái nhu cầu của ngành hàng thì còn rất nhiều. Tại vì thứ nhất nha, về cái tính gợi nhớ là của hương nó tốt hơn những cái kia. Mình phải công nhận cái điểm đấy. Thứ hai nữa là từ nhu cầu cá nhân thì mọi người bắt đầu chăm sóc đến mùi hương cơ thể nhiều hơn. Bắt đầu cái nhu cầu sử dụng mùi hương để trợ giúp cho giấc ngủ này, làm thơm nhà cửa bắt đầu cũng trở nên rất là bình dân trong tất cả mọi người trong đời sống. Vậy thì khi mà nhìn sang góc nhìn về B2B của các ngành hàng thì mình có thể thấy là nếu vậy thì sắp tới trong tương lai góc nhìn của mình là nó sẽ không phải chỉ là những độc quyền của một số ngành hàng nữa. Mà mình nhìn ra mình thấy cơ hội còn rất là nhiều á. Thì góc nhìn cá nhân mình thôi nha, nó có thể được ứng dụng cho rất nhiều ngành nghề khác. Ví dụ như là trong ngân hàng này, những cái giao dịch chi nhánh mình cũng thể có những cái mùi hương riêng. Trong ví dụ như là bên ví dụ như là nhà hàng khách sạn thì không nói rồi ha, nhưng mà ví dụ trong bất động sản showroom hay là sale gallery mình cũng có thể có những mùi hương như vậy. Thì mình muốn hỏi anh Thế Anh là vậy thì từ góc nhìn của anh á, những cái ứng dụng về mùi hương cho những cái ngành hàng thì anh có thể có một vài gợi ý là những cái ngành hàng có thể ứng dụng như thế nào không?
Giống như Hải Minh vừa nói á, cái việc mùi hương ở đây nó không còn đóng vai trò quan trọng trong những cái sản phẩm, những cái ngành mà mùi hương là cái thành phần chính. Giống như là nước hoa đi, khi mình nói nước hoa thì mùi hương là thành phần chính thì nó rất là quan trọng rồi. Nhưng mà đối với những cái ngành hàng khác như mà như là Hải Minh vừa kể thì những cái mùi hương nó cũng đóng góp một cái vai trò cũng không phải là ít. Ví dụ như trong những cái vai trò về bột giặt, sữa tắm đi đó, thì những cái chất tẩy giúp cho sạch sẽ thì mùi hương ngoài cái việc mang hương thơm nó còn tạo cho người ta thêm cái cảm giác sạch, thư giãn. Những cái spa, khách sạn thì nó đã quá quen thuộc rồi. Đó là những cái ngành mà đã được áp dụng mùi hương rất là lâu đời. Để ngoài cái việc là khử uế, mùi hôi, nó còn giúp cho khách hàng của mình có cái không gian để mà họ thư giãn tốt hơn, đi vào giấc ngủ tốt hơn. Thì ngày nay những cái dịch vụ về, mình nói như là những công ty tài chính, những cái văn phòng đi, mà mình nhìn thấy là sản phẩm của họ khi mà đưa đến khách hàng nó không có liên quan gì đến mùi hương lắm. Nhưng nếu khéo léo áp dụng yếu tố mùi hương vào cái việc mà trải nghiệm khách hàng thì nó sẽ làm cho cái sự thỏa mãn của khách hàng tốt hơn và khách hàng sẽ trung thành và gắn bó với thương hiệu nhiều hơn. Thành ví dụ như bây giờ khi mà mình đến một cái văn phòng để mình giao dịch, mình ngồi chờ, mình được enjoy trong một cái không gian có mùi hương, có âm nhạc, rồi có không khí mát mẻ, thì khách hàng chắc chắn họ lần sau khi mà họ quay trở lại thì họ sẽ rất là nhớ cái dấu ấn khi mà mình đến cái văn phòng này, cái giao dịch này nó như thế nào, và nó sẽ là một cái điểm mà họ sẽ cần phải cân nhắc khi mà họ có muốn thay đổi một cái dịch vụ gì đó, một sản phẩm với một cái công ty đó. Thì ngoài ra những cái triển lãm, khi người ta đến người ta xem tranh, Ngoài cái việc mà tác phẩm của một cái tác giả đẹp, thu hút kể câu chuyện, thì những cái yếu tố như là ánh sáng hoặc là mùi hương trong cái căn phòng đó cũng giúp cho cái khán giả họ có thể cảm nhận tốt hơn cái thông điệp mà triển lãm đó mang đến. Thì đây cũng là một trong những cái mà anh thấy là ngày càng các bên triển lãm họ càng để tâm đến cái vấn đề này. Còn những vấn đề quà tặng nữa, hồi xưa bây giờ thì mình hay tặng cho khách hàng mình những cái voucher hoặc là để mình mua tiếp sản phẩm lần sau. Bây giờ những cái đời sống tinh thần ngày càng được coi trọng hơn, thì họ có thể tặng cho khách hàng mình những cái bộ kit để enhance thì cái well-being, như là nến, tinh dầu, để sử dụng không chỉ cho khách hàng của mình mà còn chăm sóc cho cả gia đình của khách hàng nữa. Thì đó cũng là một trong những yếu tố mà thể hiện được cái độ quan tâm của thương hiệu đến với khách hàng của mình, và làm đa dạng mới lạ hơn trong cái chiến lược mà tiếp cận và giữ chân khách hàng.
Nãy nói với anh thì qua khá là nhiều những cái ngành nghề ha, tự nhiên mình có một cái ngành nghề nó bật ra trong đầu anh, đó là mọi người không biết có cảm thấy là nó có liên quan hay không, nhưng mình đang nghĩ về ngành giao thông vận tải. Mọi người nghĩ cái này có thể là nó hơi khác ha, nhưng mà ví dụ nhá, mọi người đều nói là khi mà lên xe buýt thì cái ấn tượng về mùi nó là một cái gì đó nó cũng không được hài lòng lắm, đúng không? Rồi vậy thì quay lại câu chuyện là những lúc này nhá, thì cái vai trò của mùi hương nó giải quyết cái vấn đề rất là cơ bản, chưa nói gì đến việc tạo ấn tượng, đúng mà rồi. Cái ngay lập tức là vấn đề khử mùi, đó là cái đầu tiên. Và đâu phải mỗi xe buýt nó sẽ có nhà chờ và những cái điểm khác, nhưng mà ngành giao thông vận tải thì không phải chỉ có mỗi đường bộ, đúng không anh? Mình sẽ có cả đường không và đường thủy nữa. Đó, thì trong đường không thì mình lại thấy là như thế này, tại vì nó cũng quay từ cái kinh nghiệm cá nhân là mình có 4 năm là làm việc và được hợp tác cùng Vietnam Airlines, thì cũng có một cái sự hiểu nhất định. Và ngày nay thì mình thấy là đối với thương hiệu này họ cũng đã xây dựng cái nhận diện rất là tốt rồi, từ phần nhìn, từ phần nghe và tất cả mọi thứ. Máy bay thì sao? Máy bay thì góc nhìn của mình là khi mà người ta bắt đầu bước vào sân bay ha, check in thì bắt đầu là sẽ vào phòng chờ. Đó là một điểm chạm, đúng không anh? Sau khi mà vào phòng chờ, bước lên máy bay rồi thì vào trong khoang máy bay. Ví dụ như những máy bay lớn thì mình không nói, nhưng mà những máy bay nhỏ thì có thể nó cũng sẽ gặp lại một số những cái vấn đề tương tự như là xe buýt. Nhưng mà mình không đặt vấn đề đó ra ở đây. Cái điều mà mình muốn nhờ anh thấy anh giải đáp á, là vậy thì mình thử làm một cái ví dụ đi. Đối với một cái thương hiệu mà mọi người đều biết và gần như là top 1 về hàng không ở Việt Nam rồi, đó là Vietnam Airlines. Nếu như mà vai trò của mình thuần là như mình với anh đi, là chúng ta qua cái podcast lần này, chúng ta cố vấn, đưa ra một số cái gợi ý cho Vietnam Airlines case study. Đó là về vậy thì Vietnam Airlines nó sẽ xây dựng một cái mùi hương, đương nhiên thì nó sẽ là như thế nào, và mình thì với cái sự hiểu một phần về thương hiệu, mình sẽ đưa cho anh những cái thông tin đầu vào, gọi là input,
đúng không?
Input. Và sau đó thì mình sẽ nhờ anh thấy anh là giải cho mình ra là với cái đề bài như vậy thì cái kết quả cuối cùng người ta sẽ nhận được là gì, và rất là mong là qua cái phần điển cứu này sẽ giúp cho thính giả của chúng ta hiểu hơn là cái quy trình tư vấn để ra được một cái mùi hương độc đáo nó sẽ là như thế nào, đúng không ạ? Hôm trước thì mình đã nói rất nhiều về lý thuyết rồi, hôm nay
mình thực hành ha,
đúng là mình có một cái phần thực hành, đúng
thì giống như Thành chia sẻ lúc đầu tiên, Thành sẽ tuần tự sẽ nhờ brand ở đây là Minh là đại diện, thì Thành sẽ hỏi những cái câu hỏi để mình có thể làm cái sườn gọi là sườn sống á, sườn sống mùi hương ha. Thì đầu tiên là mình nói về khách hàng mục tiêu đi, chân dung khách hàng mục tiêu, thì mình cho thấy anh ba cái đầu dòng đi,
ba cái đầu dòng
về cái chân dung khách hàng mục tiêu của Vietnam Airlines, mong muốn cái mùi hương đó gửi đến là cái gì, là ai, chân dung là ai
rồi. Về phân khúc thì mình biết rồi ha, phân khúc của Vietnam Airlines thì nó sẽ cao hơn một chút, các bạn hướng tới họ thì định hướng họ là hãng hàng không quốc gia và hướng đến chuẩn quốc tế, và hiện nay thì chuẩn quốc tế của họ đã có là 4 sao Skytrax rồi, và trong lộ trình thì mình hiểu là họ sẽ có mong muốn được nâng cấp lên, nên là cái đối tượng mà mình đưa ra trong đề bài của mình sẽ là business traveler.
Ok,
khách hàng doanh nghiệp ha,
first class ha,
tầm cao một chút. Nếu như mà chân dung mà anh hỏi kỹ ra một tí thì nó sẽ là một người ví dụ như là trưởng phòng, đi công tác. Trong trường hợp cô trưởng phòng đấy mà không đi công tác, cô ấy đi du lịch với gia đình hoặc với bạn bè, thì cô ấy cũng sẽ lựa chọn bay cùng Vietnam Airlines và cũng bay ở những cái cấp cao như vậy. Và đối với cô ấy thì cái trải nghiệm nó quan trọng chứ không phải vấn đề về giá. Và thường thì học thức cũng sẽ là đại học hoặc cao đẳng hoặc trên đại học hoặc là thạc sĩ hoặc là trên nữa, là những người có tri thức cao. Làm công việc thì sẽ là nhân văn phòng. Đó, và giữ những vị trí quan trọng. Đời sống thì nếu như hỏi về thu nhập thì mình nghĩ một tháng chắc cũng 30-40 triệu.
Ok, rồi, đó, thông tin là cũng khá đầy đủ rồi nha. Ok, Thì đối với ý đầu tiên này thì Thanh sẽ có vài cái option phát họa trước.
Rồi.
Thì mình biết là một cái mùi hương cơ bản nó sẽ có khoảng 3 tầng hương, nốt đầu, nốt giữa và nốt cuối.
Ừ.
Thì thường khi mình xây dựng cái xương sống mùi hương á thì mình sẽ xây dựng khoảng 2 cái nhóm hương chính. Như nãy Thanh nói với Hải Minh á, về cái việc mà mình có cái bánh xe mùi hương đó, thì nó sẽ có 4 nhóm. Thì với cái chân dung mà Hải Minh vừa cho Thanh á, thì một cô nữ nè, học thức, địa vị mình cũng gọi là từ trung lưu trở lên đi ha. Rồi muốn cái trải nghiệm thì Thanh nghĩ là những cái nhóm có thể chọn được trong này như là nhóm floral,
hoa đúng không em?
Hoa, nhóm hoa. Khi mình đi đây thì một cái chuyến công tác dài hoặc là một chuyến bay dài, mình cần cái sự thư giãn, cần tinh thần cho nó fresh, cho nó tươi trẻ hơn, thì Thanh có thể option thêm là cái nhóm là nhóm fresh ha. Đó, đây là hai cái chính mà Thanh có thể offer trong cái mô tả đầu tiên.
Yeah.
Cái thứ hai nữa là về cái hỏi tiếp Hải Minh về cái việc mà định vị cái hình ảnh của Vietnam Airlines, thì thật ra là Hải Minh cũng chia sẻ luôn rồi trong cái câu đầu tiên á, là hình ảnh mà Vietnam Airlines bây giờ đã 4 sao rồi. Bây giờ họ cũng mong muốn là cải thiện và để mà get được thêm nhiều cái tiêu chuẩn mới cao cấp hơn. Thì Thanh nghĩ là cái hình ảnh chung của họ sẽ hướng về cái việc cao cấp. Đúng không? Rồi thì mình có thể thêm những cái mùi về như là gỗ. Nhưng mà gỗ này nó sẽ là gỗ ấm hoặc là hổ phách. Nó sẽ là cái nhóm gọi là woody hoặc là nhóm amber. Để thể hiện cái sự sang trọng, ấm áp trên một cái chuyến bay dài. Và cuối cùng nữa là hỏi về cái cá tính của thương hiệu mà Vietnam Airlines muốn thể hiện trong cái chiến dịch này hoặc là trong cái thời gian mà sử dụng cái mùi hương này là như thế nào.
Rồi, cái này giả định thôi nha anh.
Giả định.
Mình đưa ra thêm anh một số cái dữ liệu đầu vào là như thế này. Hình ảnh cái hoa mà Vietnam Airlines hướng tới là bông hoa sen. Mình có thể thấy là trong vấn đề về nhìn visual mình cũng bắt gặp hình ảnh hoa sen rất nhiều. Mình đưa ra cho anh đề bài là mình mong muốn có cái dấu ấn của hoa sen trong mùi hương.
Rồi.
Đó là cái thứ nhất. Về hình ảnh hướng tới là một nhân vật á, thì anh có thể sử dụng lại cái hình ảnh của một người phụ nữ trong trang phục áo dài, một cái nét nữ tính, hoặc là đó cũng là một số cái mà mình thấy là mình có thể nhìn thấy trong hình ảnh của tiếp viên hàng không, cũng như là cái hình ảnh mà thương hiệu mà Vietnam là hiện nay đang nhắm tới và xây dựng đó. Thì với hai cái đặc tính vừa rồi như mình nói là hoa sen nè, nữ tính này, dịu dàng một chút về đó, về trang phục truyền thống, thì bấy nhiêu đó thông tin đầu vào thì anh sẽ tư vấn lại cho
mình sẽ đi sâu hơn đúng không?
Đúng rồi,
mình sẽ đi sâu hơn. Hồi nãy là mình đã phân nhóm rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu hơn. Với hình ảnh hoa sen thì đương nhiên Thanh sẽ chọn cái hoa sen cũng đang là một cái quốc hoa của Việt Nam, và hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng lấy hình ảnh hoa sen là chủ đạo, nên cái nốt hoa thì mình không thể nào mà không có hoa sen được.
Đúng rồi.
Thì mình sẽ tô một cái nốt đầu tiên là nốt sen. Thì trong mắt thế anh, khi anh hình dung ra một cái sen trong một đầm thì nó không chỉ có sen không mà nó còn có lá sen nè, nó còn có những cái xương sớm nữa đúng không, những cái hạt mưa mà rất là lóng lánh mà không có bị cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng lá sen đó. Thì anh sẽ cho thêm một cái nốt xương, nốt watery, nốt xương sớm, nốt cỏ xanh để làm cho cái hoa sen nó càng trở nên thanh mát hơn. Và cuối cùng là cái hình ảnh mà vừa phải sang trọng mà vừa phải thiên nhiên, thì Thanh sẽ cho thêm một chút xíu về amber hoặc là gỗ quý,
hổ
phách, đúng rồi, vào để cho nó có cái vẫn trong cái dịu dàng, nó vẫn có sự cá tính mạnh mẽ.
Về gỗ thì không biết mình có thể hỏi anh sâu một chút, là anh có thể tư vấn cụ thể một cái loại gỗ cho Vietnam Airlines được không? Ví dụ như chúng ta có oud, chúng ta có những cái dòng gỗ khác thì
nó sẽ có rất nhiều loại gỗ tùy theo cái độ là cái độ ngửi mà cảm thấy dễ chịu hay khó chịu á. Tại vì có những cái gỗ mình nghe vào nó hơi bị hắc á, nó hơi bị nồng quá. Mình sẽ có như sandal, vetiver, cedar. Đó thì mình sẽ thử từ từ, mình thử từ thấp đến cao đi ha. Thì đầu tiên là những cái cedar cho nó nhẹ nhàng, xong rồi vetiver, xong rồi tới sandal hoặc là gỗ oud. Đó.
Cedar là đàn hương đúng không anh?
Sandal mới là đàn hương.
Sandal đàn hương. Vâng.
Anh nghĩ đàn hương trong đây nó sẽ phù hợp vì...
Đàn hương, mình sẽ chốt cho Vietnam Airlines đàn hương.
Mình sẽ gửi option này đầu tiên cho Vietnam Airlines nha. Tại vì một cái buổi tư vấn để mà khách hàng chốt được một cái hương á, nó cần phải trải qua rất là nhiều giai đoạn. Mình đang nói đây là những cái xương sống, là những cái hương chính. Bên cạnh đó mình cũng phải đắp da, đắp thịt. Mình gọi là chung như vậy, đắp da, đắp thịt và tô điểm thêm cho cái hương nó được tròn vẹn. Và những cái nốt chuyển của hương á, nó phải mượt mà nữa. Chứ không phải là mình chỉ lấy cái xương sống này ra rồi mình đem đi offer cho khách hàng này khách hàng nghe không được đâu.
Rồi.
Đó, đây cũng là một trong những cái nội dung mà Khang cũng đang muốn xây dựng để cho những khách hàng cá nhân và hàng nghiệp của mình họ có sự trải nghiệm đó.
Dạ, tinh tế quá anh. Như vậy là nốt nền của chúng ta sẽ
đúng
là
rồi. Anh nghĩ sẽ là nốt cái nấm chính của mình sẽ là floor bro và cái fresh hoặc là cái amber,
rồi.
Cái gỗ. Sau đó mình đi vào trong mình sẽ chọn những cái chi như là hoa sen nè, xương sớm nè, cỏ nè, hoặc mình có thể thử trước cái gỗ hoặc là sandalwood, rồi một nốt xạ hương để mà lưu giữ cái hương đó được trên cái bề mặt được tốt hơn.
Vâng.
Đó là 3, 4, 5 những cái xương sống chính ha.
Yeah.
Rồi từ đó mình có thể đắp thêm một chút xíu, nếu mà sen chưa đủ thì mình có thể thêm lại một chút hồng. Vì đó nó cũng làm cho cái nốt sen được lên bừng sáng hơn.
Vâng.
Ừ.
Vâng.
Còn xương mình thấy chưa đủ thì mình cho thêm watery một chút xíu, một chút về cỏ xanh để cho cái bức tranh mình tưởng tượng nó được hài hòa hơn.
Dạ vâng, vâng, rất là cảm ơn cái phần, rất là cảm ơn phần tư vấn của anh Thế Anh luôn, tại vì mình không biết thính giả sẽ nghĩ sao nhưng mà cá nhân mình nghe thì mình thấy là nó rõ ràng hơn về việc là chuyển đổi một cái chiến lược thương hiệu, một cái dấu ấn thương hiệu sang mùi hương thì nó sẽ như thế nào. Có thể là đúng là không thể nào chốt liền được trong một cái buổi nói chuyện đúng như thế này ra, nhưng mà mình đã hình dung được cái con đường mình đi nó sẽ là
đó là cái cách mà những cái người làm hương họ sẽ làm để họ đi từ cái xương sống, cái chủ đạo, sau đó họ sẽ có thể thêm thắt mà hay gọi là đắp da đắp thịt vào đó để cho một cái hình ảnh về cái thương hiệu hình ảnh con người nó được rõ nét hơn.
Dạ vâng, thì cũng từ cái trải nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy là nếu như mà mùi hương không thì nó không đủ anh. Quay lại thì nó sẽ vẫn là có những cái câu chuyện đi kèm. Và cái cách thức các cái nhà làm hương sau này họ kết hợp với nghệ thuật thương hiệu để kể câu chuyện thì rất là bắt. Và bản thân mình là một người cũng bị thuyết phục với điều đó, và nguyên một năm 2023 vừa rồi là tìm hiểu, từ tìm hiểu xong rồi đi đến yêu thích các cái dòng sản phẩm mùi hương, và bản thân mình cũng có cái nhu cầu đang tạo ra một cái dấu ấn mùi hương cho chính cái căn nhà của mình nữa kìa. Đó, ra đường thì không nói nhưng mà chính căn nhà của mình mong muốn là ai tới thì cũng sẽ có một một cái gợi nhớ về căn nhà
là
của Hải Minh, đúng không?
Nhà của Hải Minh
đúng
thì
rồi.
Mới có được cái mùi hương này thôi.
Rồi, nhưng mà sau buổi hôm nay thì chắc phải nhờ anh Thế Anh là một cái nhiều mùi hương mà không đụng hàng
sẵn sàng luôn,
sẵn sàng. Nhưng mà ý là mình dắt từ căn nhà của mình ra mở rộng một chút, mình thấy là con người mong muốn có một cá nhân đó, có những mùi hương riêng. Chủ nhà, gia chủ mong muốn gia đình của mình có một cái mùi hương riêng. Doanh nghiệp và thương hiệu, mình nghĩ trong tương lai nếu như họ nghĩ tới điều này, họ quan tâm tới điều này, họ cũng sẽ có mong muốn là họ có được một cái mùi hương riêng. Thì thế giới họ đã làm rất nhiều rồi. Mình nhìn lại Việt Nam, mình thấy là hiện nay thì chúng ta bắt đầu gần như là đặt những cái khái niệm đầu tiên đó, anh thấy anh. Thì không biết là góc nhìn của anh thì anh đánh giá là liệu trong vòng vài năm tới thì cái mảng, mình tạm gọi là cái mảng chuyên môn này á, và cái mảng này người ta có quan tâm nhiều không, và anh đánh giá cái mức độ phát triển nó sẽ là như thế nào?
Không phải mình làm cái ngành này rồi mình lại nói cái ngành này nó sẽ phát triển.
Vâng.
Nhưng mà thực tế khi mình dấn thân vào á và mình tìm hiểu thì mình thấy đó là một cái nhu cầu, và thật như mình nói là nó dần dần trở nên là cấp thiết, chứ không phải là chỉ là một nhu cầu để gọi là cao cấp thôi đâu. Tại vì người ta sẽ có rất là nhiều cách để mà thể hiện được cái sự unique, cái sự độc đáo, một cái độc bản của mình ra bên ngoài. Từ cái việc là tóc, tai, trang phục, hình ảnh, thì bây giờ lại đến một cái dấu ấn nữa là mùi hương. Thì bản thân Thanh cũng đang hợp tác và làm việc với rất là nhiều về công ty, về thương hiệu, cũng như là làm về DIY cho cá nhân nữa. Thì Thanh nghĩ là trong xu hướng tương lai thì đây sẽ là một trong những cái ngành mà mọi người sẽ chú ý rất là nhiều, và để tạo được một cái dấu ấn riêng cho bản thân cũng như là thương hiệu.
Nãy giờ thì có rất là nhiều những cái chia sẻ rất là thú vị, cả một cái case thực tế được anh Thế Anh và anh Hải Minh bàn ngay tại chỗ cho các bạn khán giả của Quay Việt Nam cũng có những hình dung. Chắc có lẽ là cái buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng đã có thể khép lại, nhưng mà trước khi khép lại em vẫn còn một cái điều nho nhỏ nữa muốn nghe chia sẻ của cả hai anh nè. Anh Thanh cũng đã có chia sẻ rồi, nhưng mà với góc nhìn của anh Hải Minh đi, là một cái người mà tư vấn thương hiệu, thì cái tương lai của các ngành thị phần này ở Việt Nam một vài năm nữa thì với góc nhìn của anh thì nó sẽ như thế nào?
Anh nghĩ là sẽ có một số ngành hàng cần phải quan tâm. Tại vì góc nhìn của anh thì như lúc nãy anh có chia sẻ quan điểm là chúng ta đang sống một cái thời đại bùng nổ về thông tin. Góc nhìn của anh thôi nhé, là bây giờ cái khả năng gợi nhớ về thương hiệu liên quan đến những cái giác quan cơ bản như là nhìn và nghe nó đang bị yếu đi rất là nhiều. Và anh thấy một số đối tác của anh bắt đầu họ tìm kiếm cách thức để làm sao tăng cường cái khả năng gợi nhớ về thương hiệu nhiều hơn đó. Và bây giờ bắt đầu anh cũng thấy là có sự quan tâm Không phải lý do gì vì sao mình làm đâu, mình làm bởi vì mình thấy có sự quan tâm. Đó thì đương nhiên mình làm trong ngành này, mình nói đang phát triển thì sẽ có nhiều người thông tin đúng không, nhưng mà mình phải thấy nó phát triển xong rồi mình mới làm. Đó là câu chuyện con gà quả trứng. Và khi anh thấy người ta bắt đầu người ta quan tâm thì tại sao mình không đặt những cái viên gạch về việc quan tâm và phát triển cùng với họ đầu tiên. Thì bắt đầu anh thấy là không chỉ khách sạn nhà hàng đâu, với khách sạn nhà hàng đâu mà những ngành nghề khác cũng có quan tâm. Sân bay, hãng hàng không, và như anh nói là giao thông vận tải, là bắt đầu là đó, cái nhu cầu nó đã nằm ở đó rồi, chỉ là họ có khai mở hay không thôi. Và anh tin rằng những cái điểm chạm cao cấp, những điểm chạm cao cấp, ví dụ như bất động sản cao cấp, nhà ngân hàng cao cấp, thì từ từ họ sẽ phải quan tâm để mà họ làm tròn cái trải nghiệm của một người tới. Tại vì nhu cầu con người thì ngày càng lên mà, họ đã tròn mắt, họ đã tròn tai, thì bây giờ cái phần người của họ cũng sẽ phải tròn. Và sau này còn những cái gì thì chưa biết, nhưng anh nghĩ là anh đưa ra một cái dự đoán nó cụ thể hơn đó, là có thể là trong vòng khoảng 2-3 năm nữa thì những cái trải nghiệm tiếp thị liên quan đến mùi hương sẽ được áp dụng phổ quát hơn ở thị trường và các nhà hàng ở Việt Nam.
Em nghĩ cái keyword mà làm tròn trải nghiệm một cái keyword rất là hay, và chắc là anh Thanh cũng đồng tình với là những cái quan điểm này của Thanh Minh luôn. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn khán giả của Brand Việt Nam vì đã dành thời gian lắng nghe podcast lần này, một podcast rất thực tế nhưng mà cũng không kém phần thú vị. Cảm ơn các bạn một lần nữa, và đừng quên theo dõi Brand Việt Nam trên những nền tảng khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.